Linh vực, chương 5 1041 đến 2, phân tích ký ức 2, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, nữ tử dị tộc mắt lam đẹp kỳ lạ cũng biến mất không thấy. Quả cầu thịt hoạt động ở địa giới người Đông Di phun trào sương mù xám xịt như ở hỗn loạn che giấu cái gì. Nó thường xuyên cắn nuốt người Đông Di, lớn mạnh máu thịt của mình, dựa vào cái này chậm rãi khôi phục. Khi nó có kích thước 10 mẫu, huyết nhục tế đàn trên lưng nó hình thành lần nữa, cũng ngưng luyện ra một con mắt yêu quái. Sau khi con mắt yêu quái này hình thành, nó lại gặp được người Đông Di, như trực tiếp có thể lấy tà niệm mê hoặc và khống chế người Đông Di. Sau đó, những người Đông Di bị tà niệm của nó khống chế đó, thì là sẽ giúp nó tìm rất nhiều thân thể máu thịt để nó nuốt ăn. Dần dần, một số lão giả người Đông Di cũng đã biến thành tín đồ của nó, đem nó cung phụng hẳn lên. Nó cũng đang lợi dụng người Đông Di chậm rãi khôi phục. Hình ảnh thứ tư thì là rất nhiều võ giả cấp bạch ngân ở bạo loạn chi địa giết đến cùng nhau xuống tay với nó. Một hình ảnh này Tần Liệt tự mình trải qua. Bốn hình ảnh lóe ra ở tâm linh thức hải Tần Liệt làm Tần Liệt ngồi ngay ngắn dần dần có cảm ngộ. Hắn biết hình ảnh ký ức trong não hải không thuộc về dị tộc mắt lam mà là bắt nguồn từ yêu vật tám mắt. Rất nhiều năm trước nữ dị tộc mắt lam đẹp kỳ lạ kia cưỡi cự yêu tám mắt xông vào thông đạo vực sâu truy kích hồn chi thủy tổ cùng ba tộc nhân hồn tộc che chở hắn. Bọn họ ở trong thông đạo vực sâu bột phát ra đại chiến kinh thiên động địa. Cuối cùng bọn họ đều xuyên qua thông đạo vực sâu buông xuống linh vực. Hồn chi thủy tổ, linh hồn bản nguyên đoạt xá một tộc nhân nhân tộc biến thành một trong năm đại thủy tổ. Ba kẻ che chở hắn, thì là phân tán ở U Minh giới, Tu La giới, còn có cổ thú giới, được xưng hô là phệ hồn thú, ám hồn thú cùng huyết hồn thú. Nữ tử dị tộc mắt lam tuyệt đẹp tựa như ở trong chiến đấu thảm thiết ở thông đạo vực sâu ngã xuống, chẳng qua nàng lúc ấy đã có bầu. Không biết thông qua loại bí thuật nào, đứa bé đó biến thành thánh ma linh đài trong cơ thể cự yêu tám mắt do cự yêu tám mắt phụ trách thai nghén sinh ra. Cự yêu tám mắt ở thông đạo vực sâu bị thương nặng, thân thể thu nhỏ lại trên diện rộng, thực lực giảm mạnh, biến thành một cục máu thịt quỷ dị lơ lửng ở trên hải đảo của người Đông Di. Thông qua không ngừng nuốt ăn máu thịt cự yêu tám mắt dần dần khôi phục một lần nữa ngưng luyện ra tám con mắt yêu quái, theo nguyện vọng của nàng đem bé gái thai nghén ra. Cự yêu tám mắt ban đầu có thể là muốn tiến hành theo chất lượng, thông qua sai khiến người Đông Di tìm thân thể máu thịt chậm rãi hoàn thành việc này. Nó có thể chuẩn bị ngay tại linh vực đem bé gái thai nghén ra, thậm chí muốn ở linh vực đem bé gái nuôi lớn, không tính rời khỏi trong thời gian ngắn. Kết quả, rất nhiều cường giả của bạo loạn chi địa đột nhiên xâm nhập quấy rầy bộ sậu của nó. Phát hiện bại lộ ở trong mắt rất nhiều sinh linh, cự yêu tám mắt giống như cũng biết linh vực cũng có sinh mệnh chủng tộc cường đại cho nên không dám tiếp tục lưu lại. Nó bị ép cắn nuốt rất nhiều người Đông Di, trước tiên đem bé gái thai nghén ra, trả giá bản thân hóa thành cho bụi mở ra hư không thông đạo, đưa bé gái rời khỏi linh vực. Thông qua bốn hình ảnh, liên tưởng tới truyền thuyết hồn chi thủy tổ cùng ba đại kỳ thú, đem một chuỗi sự việc câu kết lại, Tần Liệt đối với cả sự. Góc truyện audio.com, hiện có một cái nhận thức tương đối rõ ràng. Hắn ở lúc chỉnh lý lại từng bức họa trong não hải, huyết mạch trong cơ thể hắn cũng đang dung hợp với những máu tươi màu lam kia. Khác với dung hợp huyết mạch hư hồn chi linh cùng ngân tuyến thiên xà, lần này, hắn ở lúc dung hợp những máu tươi màu lam đó, lại chưa cảm giác được chút đau đớn. Lần này huyết mạch dung hợp thuận lợi làm hắn cảm thấy cũng không thể tưởng tượng. Không có thống khổ, không có linh hồn dị thường khủng bố, rất nhiều thần văn màu lam tối dần dần khắc đến huyết mạch. Chỉ là lần này quá trình dung hợp huyết mạch tỏ ra có chút chậm chạp. Thời gian đã qua đi thật lâu, hắn đem bốn hình ảnh trong não hải đều chỉnh lý lại một phen, huyết mạch trong cơ thể dung hợp vậy mà ngay cả một phần tư cũng chưa hoàn thành. Lúc huyết mạch dung hợp thỉnh thoảng có ánh sáng màu lam đậm ở trong não hải hắn tiếp tục đan xen đi ra. Hắn lấy hồn lực phân tích chậm rãi, biết yêu vật tám mắt tên là Bát Mục Yêu Linh, cũng biết Bát Mục Yêu Linh chỉ là ma sủng của nữ tử mắt lam tóc lam kia. Bát Mục Yêu Linh, xưng hô nữ nhân đó là chủ nhân. Mỗi một dị tộc mắt lam tóc lam tựa như ở sau khi sinh ra, đều sẽ chọn lựa một ma sủng cùng nhau trưởng thành với ma sủng. Mà Bát Mục Yêu Linh ở chủng tộc đó giống như là ma sủng cực kỳ cao cấp. Khác với Hắc Vu giáo chăn nuôi vô trùng, quan hệ giữa ma sủng và chủ nhân phi thường chặt chẽ, vĩnh viễn không ruồng bỏ lẫn nhau. Lúc Tần Liệt còn muốn phân tích huyền ảo trong đó, phát hiện hồn lực tiêu hao cực lớn, mắt cũng mơ hồ hẳn đi. Hắn vội vàng dừng lại. Lúc này, Lạp Phổ biến mất đã lâu, đột nhiên cầm bình ngọc kia lao ra. Trong mắt Lạp Phổ tràn đầy nét kinh dị nồng đậm, Sao, tầm mắt Tần Liệt rơi xuống trên bình ngọc trong tay Lạp Phổ. Trong bình ngọc một giọt máu tươi màu lam theo cánh tay Lạp Phổ chớp lên, lóe ra ánh sáng đẹp đẽ màu lam. Giọt máu tươi này không thuộc về 15 loại thái cổ cường tộc, cũng không thuộc về các đại chủng tộc sinh sống ở lĩnh vực ta, không thể thông qua một giọt máu tươi xác định chủng tộc tương ứng nó. Lạp Phổ cau mày, trầm ngâm một chút, lại nói. Giọt máu tươi này hẳn là đến từ một chủng tộc chúng ta không biết. Ít nhất, ở trong lịch sử huyết mạch của lĩnh vực trước mắt còn chưa có ghi lại về loại sinh linh huyết mạch này. Tần Liệt gật gật đầu, nói. Hẳn là như thế, Bát Mục Yêu Linh là ma sùng của loại dị tộc mắt lam kia, hơn nữa còn là ma sùng cực kỳ cao cấp. Nó và nữ chủ nhân truy kích bốn tộc nhân hồn tộc xuyên qua thông đạo vực sâu buông xuống lĩnh vực. Sau đó, nó bị thương nặng, luôn trốn ở tộc địa người Đông Di, thông qua linh hồn khống chế các trưởng lão người Đông Di thu thập thân thể máu thịt khôi phục từng chút một. Nó không giống phệ hồn thú, ám hồn thú, huyết hồn thú đàng hoàng tàn sát bừa bãi thiên địa như vậy. Cách chương.